SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Các đảng cánh hữu và cực hữu đã đạt được những thành tựu đáng kể trong cuộc bầu cử nghị viện của Liên minh Âu Châu. Kết quả sơ bộ cho thấy họ về nhất ở Pháp và Đức. Họ cũng có kết quả đáng kể ở Áo, Ý và Hà Lan. Các đảng chính thống trung dung vẫn chiếm đa số nói chung, điều mà Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cho rằng rất quan trọng cho sự ổn định.
In other words, the center is holding.
Nói cách khác, phe trung dung đang giữ vững, nhưng cũng đúng là các cực đoan ở bên trái và bên phải nhận được sự ủng hộ. Đây là lý do kết quả này đi kèm với trách nhiệm lớn lao với các bên ở giữa.
Được biết, tiến sĩ von der Leyen đang tìm kiếm nhiệm kỳ 5 năm thứ hai với tư cách là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Nhân dân Châu Âu Trung hữu, gọi tắt là EPP. Các dự đoán cho thấy EPP đã giành được 184 trong số 720 ghế. Ở vị trí thứ hai là nhóm Đảng Xã hội và Dân chủ Trung tả, hơi suy yếu với 139 chính trị gia. Trong khi đó, các đảng cực hữu có vẻ sẽ nắm giữ tổng cộng 180 ghế. Tiến sĩ von der Leyen nói rằng, mặc dù hôm nay là một ngày tốt lành đối với EPP, nhưng bà cũng lưu ý rằng cuộc bầu cử không diễn ra trong chân không.
The world around us is in turmoil.
Thế giới chung quanh chúng ta đang hỗn loạn. Các thế lực từ bên ngoài và bên trong đang cố gây ra bất ổn cho xã hội của chúng ta. Họ đang cố làm suy yếu châu Âu. Chúng ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Và đó là lý do tôi đấu tranh mỗi ngày vì một châu Âu hùng mạnh. Những kết quả bầu cử này cho thấy đa số người dân châu Âu muốn có một châu Âu hùng mạnh.
Cứ 5 năm một lần, công dân châu Âu lại bỏ phiếu để xác định ai sẽ chiếm Quốc hội Âu Châu. Cử tri bầu ra đại diện từ quốc gia tương ứng của họ để đại diện cho họ. Khoảng 400 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, nhưng vì việc bỏ phiếu không bắt buộc, nên chỉ một phần nhỏ trong số đó thường bỏ phiếu. Và sau khi bị giáng một đòn mạnh vào tay đảng toàn quốc cực hữu của bà Marine Le Pen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo về một cuộc bầu cử sớm bất ngờ vào cuối tháng này, vào ngày 30 tháng 6.
C'est pourquoi. Après avoir procédé.
Đây là lý do vì sao, sau khi thực hiện các cuộc tham khảo theo Điều 12 trong Hiến pháp của chúng ta, tôi đã quyết định trao lại cho các bạn quyền lựa chọn tương lai quốc hội thông qua một cuộc bỏ phiếu. Vì thế tối nay, tôi sẽ giải tán quốc hội. Trong chốc lát nữa, tôi sẽ ký xác lệnh kêu gọi bầu cử lập pháp sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 cho vòng 1 và ngày 7 tháng 7 cho vòng 2.
Đó là một bước đi mạo hiểm với những dự đoán cho thấy đảng tập hợp quốc gia cực hữu đã giành được số phiếu bầu nhiều hơn gấp đôi so với liên minh trung dung của ông Macron. Và gần 40% đất nước hiện đã bỏ phiếu cho các đảng cánh hữu hoặc cực hữu. Chủ tịch đảng tập hợp quốc gia tại Quốc hội, Marine Le Pen nói bà hoan nghênh quyết định của Tổng thống Macron.
Chúng tôi sẵn sàng thực thi quyền lực nếu người dân Pháp đặt niềm tin vào chúng tôi trong các cuộc bầu cử lập pháp trong tương lai. Chúng ta sẵn sàng xoay chuyển tình thế đất nước, sẵn sàng bảo vệ lợi ích của người Pháp, sẵn sàng chấm dứt tình trạng nhập cư ồ ạt, sẵn sàng đặt sức mua của người Pháp lên hàng đầu. Chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu quá trình tái công nghiệp hóa đất nước. Nói tóm lại, chúng tôi đã sẵn sàng để xoay chuyển tình thế đất nước và sẵn sàng hồi sinh nước Pháp.
Trong đó, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết việc kêu gọi tổ chức bầu cử là một hành động tạo niềm tin cho người dân Pháp. Kể từ đó, hàng trăm người đã tụ tập tại Paris, phần lớn là cử tri đảng xanh, xã hội chủ nghĩa và cực tả để phản đối kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Liên minh châu Âu. Fouad Khayat, 27 tuổi, tham gia biểu tình nói rằng anh tin rằng điều quan trọng là phải bày tỏ sự tức giận trước sự trỗi dậy của phe cực hữu.
Tôi là người gốc Lebanon, sinh ra ở Lebanon. Những người như tôi trước hết là người Hồi giáo. Chúng tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên của vụ thử nghiệm đầy rủi ro của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nếu ngày mai chúng ta thấy có một thủ tướng cực hữu ở đất nước chúng ta, người thiểu số, người đồng tính, phụ nữ, người nhập cư sẽ phải gánh chịu vụ cá cược đầy rủi ro của ông Emmanuel Macron. Tôi nghĩ đó là một trò chơi rất nguy hiểm. Ông ấy đang đổ thêm dầu vào lửa.
Trong đó, những người biểu tình cũng tụ tập bên ngoài nghị viện Âu Châu cùng với ban nhạc và dàn hợp xướng. Trong đó, các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc đã nắm quyền ở Slovakia và Ý, nơi chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân túy chống người nhập cư đã mang lại những kết quả lớn. Ý đã giành được tới 25 ghế trong hội đồng EU. Thủ tướng nước này và là lãnh đạo huynh đệ Ý, bà Giorgia Meloni cho biết bà hài lòng với kết quả này.
Tôi muốn nói rằng tôi tự hào về kết quả của đảng huynh đệ nước Ý, hết sức tự hào về kết quả của Brothers of Italy, nhưng tôi cũng rất tự hào về kết quả của Forza Italy, kết quả của Lega. Tôi tự hào rằng đa số người cai trị đất nước này đã cùng nhau phát triển.
Được biết, các đảng cánh hữu củng cố thế đa số của mình với các chiến thắng ở Đức, Hy Lạp và Ba Lan, trong khi họ đạt được những tiến bộ đáng kể ở Hungary, trong khi các nhà phân tích đang cân nhắc. Ông Alberto Alemano là giáo sư về luật và chính sách EU tại Hec Paris và nói với El Jazeera rằng mặc dù các đảng cực hữu đang giành chiến thắng, nhưng tỷ suất lợi nhuận vẫn nhỏ hơn dự đoán.
That basically means that they will be able to somehow influence the new political direction of Europe.
Điều đó về căn bản có nghĩa là bằng cách nào đó họ sẽ có tác động đến đường lối chính trị mới của châu Âu. Tuy nhiên, điều rất quan trọng cần nhấn mạnh là phe Trung Dung đa số ủng hộ châu Âu, nghĩa là các đảng từng điều hành Liên minh châu Âu trong lịch sử, họ thực sự nắm giữ. Họ đã bị suy yếu do sự trỗi dậy của phe cực hữu, nhưng họ chỉ mất một số thành viên nghị viện châu Âu trong cuộc bầu cử này.
Các đảng cực hữu đã cảnh báo các nhà lãnh đạo ở Brussels, Paris và Berlin, nhưng họ sẽ cần đoàn kết để thay đổi chính sách của EU.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.